Linh vực, chương 922-1, bằng hữu vĩnh viễn, 1, góc truyện audio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group. Ở trước khi thần tộc trở về, chúng ta không nên lộ mặt quá mức thường xuyên ở linh vực để tránh rước lấy kẻ thù năm đó chú ý. Tạp Nhĩ Phất Đặc nghĩ một chút lại nói, chúng ta muốn nhanh chóng khôi phục cũng cần mượn dùng thủ đoạn khác, cần một số thứ khác. Mấy thứ đó, người không có khả năng có, chỉ có gia hỏa cũng là long tộc mới có thể nắm giữ. Ngươi là nói, bọn ma long kia ở Bạc La giới. Tần Liệt phản ứng lại, Tạp Nhĩ Phất Đặc cũng không giấu giếm, thẳng thắn nói. Ta có chút giao tình với Ba Lôi Đặc, ta sẽ thuyết phục hắn, bảo hắn giúp ta. Có hắn giúp ta, còn có những đứa nhỏ này, đều có thể lấy tốc độ nhanh nhất khôi phục. Dừng một chút, hắn lại nói. Đương nhiên, nếu ngươi cần, chúng ta cũng có thể tiến vào linh vực giúp ngươi giải quyết phiền toái. Tần Liệt cau mày, yên lặng suy nghĩ một lát nói. Các ngươi muốn tiến vào Bạc La giới, sẽ có chút phiền toái, những gia hỏa cổ thú tộc chưa chắc sẽ đồng ý. Như vậy đi, các ngươi trước ở lại Chiêu Hồn Đảo, chờ ta đi Bạc La giới một chuyến, câu thông với những gia hỏa cổ thú tộc kia một phen, xem có thể được bọn họ cho phép hay không. Khoảng thời gian này, Bạc La giới tất nhiên thiên hạ đại loạn, cổ thú tộc, cự nhân tộc còn có hắc mục tộc sẽ liên thủ tấn công chủng tộc thế lực khác. Không ngoài ý muốn mà nói, Ma Long nhất tộc hẳn là cũng ở trong vòng mục tiêu của ba tộc này. Tạp Nhĩ Phất Đặc là tà long cấp 9, còn có 8 con tà long cấp 8, ngay cả Cát Nhĩ Bá Đặc ở trong, càng nhiều tà long cấp 7. Một cỗ lực lượng này không thể xem nhẹ, một khi đi đến cùng nơi với Ba Lôi Đặc, hơn nữa đều khôi phục lại thực lực, long tộc ở Bạc La giới sẽ tăng vọt. Cái này có lẽ sẽ ảnh hưởng kế hoạch của cổ thú tộc, khiến thế lực Bạc La giới mất đi cân bằng, cho nên Đằng Viễn, Ni Duy Đặc cùng Chu Tước cấp 9 chưa chắc sẽ cho đi. Ba người bọn họ nếu không chịu thả đi, bọn Tạp Nhĩ Phất Đặc vừa xuyên qua cánh cửa bí cảnh, liền có thể bị tiêu diệt ngay lập tức. Ta chờ tin tức của ngươi, Tạp Nhĩ Phất Đặc nói. Khi nói chuyện, đoàn người ở dưới bóng đêm, đã quay về Chiêu Hồn Đảo. Lạp Phổ bay vút đến, sau khi nhìn thấy đám người Tạp Nhĩ Phất Đặc, trên mặt toát ra nét kinh dị. Hắn thông qua các nhĩ bá đặc biến hóa làm người, hành động vô cùng thân thiết với bọn người Tạp Nhĩ Phất Đặc, liền biết những kẻ này đều là tà long trong U Ảnh Địa Cung. Cát Vinh Quang mang theo một số người, còn có rất nhiều linh tài tới đây, chỉ chờ ngươi dẫn dắt bọn họ đi Bạc La giới. Lạp Phổ nói, cánh cửa bí cảnh lúc nào cũng có thể dùng hay không? Tần Liệt hỏi ngài địch cười, gật gật đầu, nói. Đại thống lĩnh sau khi tới đây, cũng đã đem hư không chi trùng của cánh cửa bí cảnh nơi đây đề cao một phen. Trong vòng mười mấy năm, nơi đây và cánh cửa bí cảnh Bạc La giới, lúc nào cũng có thể liên thông. Giúp ta an bài, ta lúc này sẽ đi Bạc La giới. Đằng Viễn, những gia hỏa kia nếu sốt ruột chờ, chỉ sợ sẽ hoài nghi chúng ta đến ăn đen, nuốt một lô linh tài cổ thú tộc bọn họ giao cho ta. Tần Liệt không phải không có lo lắng. Nếu Đằng Viễn, Ni Duy Đặc còn có Chu Tước cấp 9 tức giận ngập trời xuyên qua cánh cửa bí cảnh tới đây, không đơn giản khư địa, chỉ sợ toàn bộ bạo loạn chi địa cũng sẽ luân hãm. Ta đi ngay, sắc mặt ngài địch cũng hơi thay đổi. Hắn cũng biết cổ thú tộc xưa nay không đủ kiên nhẫn, hơn nữa làm việc. Góc truyện audio.com thường bất chấp hậu quả, thực để bọn gia hỏa Đằng Viễn lao tới hỏi tội, bọn họ quả thật khó mà ứng phó. Mặc dù là Lỗ Tư khôi phục đỉnh phong, lấy sức một người cũng tuyệt đối không phải đối thủ của ba người bọn Đằng Viễn. Sau nửa canh giờ, Tần Liệt, Cát Vinh Quang còn có mười mấy võ giả Viêm Nhật Đảo xuyên qua một cánh cửa bí cảnh kia đến thẳng Bạc La giới. Sáu mặt trăng treo cao ở bầu trời đêm, đem thiên địa cách linh vực không biết xa xôi cỡ nào chiếu rọi sáng như ban ngày. Chỉ là ban đêm Bạc La giới, bất luận sáng ngời cỡ nào cũng sẽ làm người ta cảm thấy âm hàn băng lạnh. Ban ngày ba mặt trời chói chang lớn lơ lửng hoàn toàn trái ngược, sẽ nướng mỡ da người ta cũng có thể cháy lên. Lão Viên, tiểu tử nhân tộc kia có thể bẫy chúng ta hay không? Dựa theo cách nói của hắn, sau khi trời tối không lâu, lô linh tài đầu tiên sẽ đưa đến. Vì sao bọn họ còn chưa đến? Ni Duy Đặc ở chân núi có cánh cửa bí cảnh, vẻ mặt bực bội, trong mắt rắn hình tam giác hào quang hung lệ rạng rỡ, giống như lúc nào cũng có thể bột phát ra. Có chút kiên nhẫn đi, Đằng Viễn lười biếng nói. Chu Tước cấp 9 ở một bên trầm mặc một lát nói. Trước khi trời sáng, nếu hắn không đến, ta sẽ tự mình đi linh vực một chuyến. Mắt Đằng Viễn tinh quang dung chuyển một lát, tỏ ra có chút khó xử, chẳng qua lại chưa mở lời khuyên bảo. Bên cạnh ba người bọn họ có các đống linh tài khan hiếm của Bạc La giới như ngọn núi nhỏ, cái này so với lô đầu tiên cho Tần Liệt mang đi linh vực nhiều hơn gấp 7. Bọn họ vốn tính sau khi lấy được lô linh tài đổi đầu tiên, để Tần Liệt đem một lô này mang về linh vực đổi lấy nhiều tài liệu tiến giai bọn họ thiếu hơn. Lúc này, nhìn linh tài chất thành đống trước mặt, bọn họ càng lúc càng cảm thấy ngứa mắt. Bọn họ nhịn không được hoài nghi Tần Liệt đem bọn họ đến ăn đen. Con người Đằng Viễn chợt lóe ánh sáng kỳ lạ, đột nhiên tinh thần tỉnh táo quát. Có động tĩnh rồi, Ni Duy Đặc cùng Chu Tức cấp 9 cũng đều chợt nhìn về phía cửa hang chỗ sườn núi, bọn họ đồng loạt cảm giác được không gian rung chuyển rõ ràng. Một bóng người quen thuộc từ cửa hang đó dần hiện ra, ở dưới bọn họ nhìn chăm chú tung người bay xuống. Mẹ, cuối cùng tới rồi, Ni Duy Đặc hưng phấn mắng, mắt Chu Tức cấp 9 cũng rạng rỡ ánh đỏ. Tiểu tử, đồ mang đến chưa? Đằng Viễn vội vàng hỏi, may mắn không làm nhục mệnh. Linh tài 30 lần đáp ứng các ngươi, không thiếu một dạng, đã đưa hết tới Bạc La giới. Tần Liệt cười nói, lời vừa nói ra, ngay cả Chu Tức cũng rõ ràng kích động hẳn lên. Sau đó, từ trong hang đá kia, liên tục toát ra cát vinh quang, còn có mười mấy võ giả Viêm Nhật Đảo. Sáu mặt trăng, thế mà có sáu mặt trăng, thật lạnh, những người đó chật chật lấy làm kỳ, nhất nhất bay xuống, ở dưới Tần Liệt gật đầu ra hiệu, đem không gian giới chỉ linh tài đeo đầy trên ngón tay bọn họ lấy ra từng cái. Ngay dưới ba người bọn Đằng Viễn nhìn chăm chú, một mảng đất trống diện tích gần 10 mẫu cũng chất đầy linh tài rực rỡ muôn màu. Những linh tài đó, vừa vặn đều là tài liệu trên danh sách Ni Duy Đặc đưa ra, chính là tài liệu phụ toàn bộ tộc nhân cổ thú tộc có thể nhanh chóng tiến giai. Bà lão thú hiện ra thần mang trong mắt như trẻ con nhìn thấy món đồ chơi, ở trên những linh tài kia sờ sờ vỗ vỗ trên mặt cười nở hoa. Cách chương.